Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 với những thông tin nổi bật được cập nhật từ các trang báo điện tử. Minh Trí và anh Thư đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, nâng cấp bệnh viện, kỹ thuật y tế sẽ không chỉ đáp ứng khám chữa bệnh để người dân không phải ra nước ngoài điều trị, mà còn thu hút nhiều người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài về nước khám chữa bệnh.
Trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đã đề xuất nâng cấp các bệnh viện hạng đặc biệt thành bệnh viện hiện đại, ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế để giảm số người phải ra nước ngoài, thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Việc nâng cấp phải đồng nghĩa với giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực y tế.
Cùng với đó, từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, các bệnh viện công điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo thông tư số 13 của Bộ Y tế về quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo cầu. Cụ thể, mức giá mỗi lượt khám là 500.000 đồng, tiền giường nằm là 4 triệu đồng một ngày. Theo các bệnh viện, thông tư này cho phép giải giá rộng nhằm tạo điều kiện cho các bệnh viện điều chỉnh mức giá phù hợp với từng cơ sở, mang lại lợi ích cho cả người bệnh và cán bộ nhân viên y tế. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã cập nhật thông tin chính chủ với hơn 11 triệu thuê bao. Trong quá trình này đã khóa và phục hồi khoảng 2 triệu 500 ngàn thuê bao, có thông tin không chính xác.
Những tưởng chiến dịch rầm rộ này sẽ mở ra một môi trường viễn thông lành mạnh hơn. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ VTV Online, người dùng vẫn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt cuộc gọi không mong muốn, quảng cáo gây phiền toái và cả những cuộc gọi lừa đảo. Một trong những lý do chính là việc mua sim rác vẫn còn rất dễ dàng, cả từ các cửa hàng và trên mạng xã hội. Không chỉ mua sim dễ dàng ở nhiều cửa hàng, sim còn được bán trực tiếp tràn lan trên các nền tảng như TikTok, Shopee. Thậm chí, người dùng có thể mua số lượng lớn hàng trăm sim cũng không phải đăng ký bất kỳ giấy tờ gì.
Mỗi ngày, trung bình có 60.000 sim điện thoại mới được bán ra thị trường, khi mà người mua dễ dàng mua các cửa hàng bán lẻ. Không ai đối soát thông tin, giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính chủ của sim, thì sim rác vẫn tiếp tục tồn tại. Đây là điều mà cơ quan quản lý cũng đã nhận ra. Tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đề xuất chặn để không cho bán trên các kênh phân phối đó. Thứ hai là không cho khuyến mại tràn lan, gây ra tình trạng các cuộc gọi miễn phí, giá rẻ, tạo ra các cuộc gọi rác đến với khách hàng. Phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên chính thức diễn ra vào ngày hôm nay. Có 11 biển số siêu đẹp được đưa ra mở hàng trong phiên này. Theo Vietnamnet, phiên đấu giá bắt đầu từ lúc 9:15. Biển kiểm soát 98A66666 của tỉnh Bắc Giang được đưa ra để mở hàng. Cần Thơ có một biển số tham gia đấu giá đợt này là 65A39999.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các phiên đấu giá biển số ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Người tham gia đấu giá cần truy cập trang đấu giá để đăng ký tài khoản lựa chọn biển số. Sau khi đăng ký tài khoản, người tham gia đấu giá tìm kiếm biển số theo tỉnh, thành phố, loại xe, giải số cụ thể. Trên trang thông tin đấu giá đã niêm yết trên 153.000 biển số của toàn quốc để người dân lựa chọn. Bên cạnh đó, người dân được đấu giá biển số của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố mà không bị giới hạn bởi nơi thường trú hoặc nơi đặt trụ sở cơ quan. Mỗi người được quyền đấu giá số lượng biển không hạn chế. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết để các buổi đấu giá diễn ra khách quan, minh bạch, Cục Cảnh sát Giao thông và các cục nghiệp vụ Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật.
Khảo sát của Vietnamnet trên các hệ thống bán vé máy bay trực tuyến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đi ngày 31 tháng 8 và về ngày 4 tháng 9 cho thấy giá vé máy bay hầu như không biến động, chỗ trống tại các hãng hàng không nội địa vẫn còn nhiều. Không phải chặng bay đi Côn Đảo, Phú Quốc hay Nha Trang, mà vé máy bay chặng này từ Hà Nội đang có giá đắt nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới.
Cục Hàng không Việt Nam cho hay đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay vẫn ổn định, không chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Giá vé có xu hướng tăng cao vào ngày đầu kỳ nghỉ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định. Tính tới ngày 18 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy trên các đường bay trục và đường bay du lịch vẫn ở mức thấp, số ghế vẫn còn dồi dào. Cụ thể, các đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt 30-40%.
Tiếp tục chuyên mục với các thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự xã hội. VTV Online đưa tin một nhóm đối tượng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 8. Cụ thể, đơn vị chức năng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biển kiểm soát là 12G1-33952, chở theo phía sau 3 người có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.
Qua khai thác, ban đầu người điều khiển xe mô tô khai nhận tên Khuta, 26 tuổi, sống ở tỉnh Savanakhet, Lào. Hiện đối tượng đang làm việc tại điểm tổ chức thi đấu gà thuộc bản Husan, huyện Sebol. Đối tượng khai nhận chở 3 người đàn ông thường trú tỉnh Nghệ An từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công. Tại cơ quan chức năng, ba đối tượng khai nhận muốn về Việt Nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để nhập cảnh trái phép. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sài Gòn Giải phóng Online dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ mua bán người. Công an đã phát hiện bắt giữ khởi tố nhiều đối tượng.
Từ tháng 1 đến tháng 8 2023, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện bắt giữ và khởi tố 6 vụ với 30 đối tượng mua bán người trong nội địa, chủ yếu là mua bán vào các cơ sở massage. Các đối tượng tiếp cận các cô gái trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, rồi cùng đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để bán vào các cơ sở massage karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, địa bàn rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, nên công an mất nhiều thời gian theo dõi bắt quả tang.
Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi, trong 8 tháng qua, Công an Bình Dương còn phối hợp các lực lượng khác phát hiện 42 vụ, 49 đối tượng với 42 trẻ em bị xâm hại, tăng 12 vụ so với năm 2022. Công an đã xác minh làm rõ 41 vụ việc với 48 đối tượng, kết quả để khởi tố 37 vụ, 43 đối tượng, đang xác minh 2 vụ và 3 đối tượng. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, báo điện tử VTV thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn về thu học phí, giá dịch vụ và việc thực hiện kê khai giá đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2023-2024.
Theo hướng dẫn, cơ sở giáo dục dân lập tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tỷ lệ tăng học phí không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học cũng như xã hội. Giá dịch vụ được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng chất lượng nhưng tỷ lệ tăng không quá 15% một năm. Các đơn vị phải báo cáo về mức thu học phí và giá dịch vụ trước ngày 15 tháng 9.
Quý tín giả thân mến, trong năm học vừa qua, bạo lực học đường vẫn xảy ra, thậm chí phức tạp ở một số nơi. Tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật mặc dù không cao nhưng đã có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó xuất hiện những phá hoại về an ninh trật tự trong không gian mạng, tác động đến học sinh, sinh viên, thậm chí cả giáo viên. Những vấn đề này đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ cho công tác đảm bảo an ninh an toàn lĩnh vực giáo dục. Báo Nhân dân điện tử ngày hôm nay có bài viết bàn về nội dung này.
Số liệu báo cáo cho thấy, mặc dù học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật có tỷ lệ thấp chiếm 2,6% trong tổng số thanh thiếu niên phạm tội, tuy nhiên con số này lại có xu hướng gia tăng qua từng năm. Năm 2021 tăng 30% so với năm 2020, năm 2022 tăng 28,4%. 5 tháng đầu năm nay tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Bộ Giáo dục Đào tạo thẳng thắn thừa nhận, bạo lực học đường vẫn diễn ra phức tạp tại một số địa phương. Tình trạng bắt nạt, căng thẳng, trầm cảm hoặc khó khăn về tâm lý vẫn còn xảy ra đối với nhiều học sinh. Giáo dục kỹ năng sống để tự bảo vệ trước các vấn đề bạo lực học đường chưa được đầy đủ toàn diện. Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý học sinh, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh học tập, rèn luyện chưa thực sự hiệu quả.
Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ đánh giá, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và sẽ tham mưu Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để có giải pháp đồng bộ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sớm những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút đọc báo của bạn hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.